thần công đức thứ bảy. Thế nào đại Bồ Tát tu hành kinh đại Niết Bàn thành tựu phần công đầy đủ phần công đức thứ bảy? Dạ, đây này Thiện Nam Tử, đại Bồ Tát này nghĩ rằng pháp gì có thể làm nhân duyên gần với đại Niết Bàn? Bồ Tát này liền biết có bốn điều làm nhân duyên, có bốn điều mà hai chấm nó bỏ đi, hai chấm nó sai. Bồ Tát này liền biết có bốn điều làm nhân duyên gần. Nếu rời bốn pháp này thì không thể được đại Niết Bàn. Chỗ đó là chấm, chứ cũng không phải hai chấm nữa. Vì thế nên nếu nói rằng, thêm chữ nói cho chữ nếu thì mới rõ. Vì thế nên nếu nói rằng xuyên tu tất cả khổ hạnh mà được đại Niết Bàn thì không đúng. Đây là bốn điều. Một là gần gũi bạn lành, hai là chuyên tâm nghe pháp, ba là nhiếp niệm tư duy, bốn là tu hành đúng pháp. Thì bốn trong bốn điều này là bốn điều mà mình gần được đại Niết Bàn. Đức Phật ví dụ như có người mang bệnh hoặc nóng hoặc lạnh, hư lao, các tà quỷ độc, người bệnh này tìm đến lương y liền theo bệnh cho thuốc. Người bệnh này hết lòng y theo lời chỉ dẫn của lương y, uống thuốc đúng cách, bệnh được lành, thân được an. Người bệnh dụ cho Bồ Tát, lương y dụ thiện tri thức. Thì nghĩa là mình bệnh thì nhờ lương y, thì bệnh nó là dụ cho Bồ Tát, lương y là dụ thiện tri thức, có thiện tri thức giúp cho Bồ Tát giành được Niết Bàn. Còn phương thuốc của lương y nói dụ cho kinh đại nhất đại thừa, y theo lời chỉ dẫn của lương y dụ cho khéo suy nghĩ nghĩa lý của kinh đại thừa. Phục thuốc uống đúng cách dụ cho tu hành đúng pháp, bệnh lành dụ cho dứt hết phiền não, thanh an dụ cho đặng Niết Bàn thường lạc ngã tịnh. Thì như vậy, qua cái ví dụ này thấy cái bốn điều mà Đức Phật nói rất rõ ràng. Thiện tri thức, gần thiện tri thức, nghe chí tâm lắng nghe suy nghĩ đúng pháp, suy nghĩ là thực hành đúng pháp nữa đó. Thì như vậy thì bốn cái điều đó là bốn cái điều cần thiết của người học đạo, hay là đây thì nói là của hàng Bồ Tát. Bây giờ có thể tôi nói ra ngoài cho dễ nhớ. Người bệnh rồi tìm lương y mới cho thuốc rồi mới chỉ dạy cách trị bệnh hay là cách dùng thuốc, chỉ dạy cách dùng thuốc rồi thì tới cái gì nữa? Nghĩa là lương y dạy cho thuốc và chỉ dạy cách dùng thuốc, đó là bốn điều. Thì bây giờ lương y là dụ cho thiện tri thức, gần gũi thiện tri thức, rồi cho thuốc là dụ cho nghe pháp, rồi khi cho thuốc rồi là dạy phải làm cho đúng cách, đó là dụ cho suy nghĩ, nghe rồi suy tư. Sau khi suy nghĩ đó mình thực hành đúng pháp rồi mới sắc thuốc để uống cho hết bệnh, thì đó là thực hành đúng pháp. Thì như vậy qua bốn cái điều của ông lương y giúp cho thì cái người bệnh được lành. Chúng ta cũng vậy, có đầy đủ bốn điều này thì thân an được thường lạc ngã tịnh của đại Niết Bàn. Đó là một cái thí dụ. Bây giờ Đức Phật còn nói thêm cái thí dụ kế nữa. những người có quốc vương muốn cai trị đúng pháp, làm cho nhân dân được an vui. Nhà vua hỏi cách cai trị nơi các quan bèn đem cách thức của thiên vương tâu với quốc vương. Quốc vương liền chí tâm tin tưởng thực hành theo, đúng như pháp cai trị nhà nước nhà, làm cho cả nước không giặc cướp, nhân dân an vui. Quốc vương dụ cho Bồ Tát, các quan dụ cho bạn lành cách thức cai trị của các quan tâu tâu dụ cho người 12 bộ kinh. Quốc vương hết lòng tin tưởng thực hành, dụ cho Bồ Tát nhớ tâm tư duy nghĩa lý của 12 bộ kinh. Quốc vương cai trị đúng pháp, dụ cho Bồ Tát tu hành đúng theo 6 môn ba la mật, cả nước không giặc cướp, dụ cho Bồ Tát đã lìa phiền não kiếp sử, nhân dân được an vui, dụ cho Bồ Tát chứng được đại niết bàn thường lạc ngã tịnh. Tới cái thí dụ thứ hai là ví dụ một ông vua muốn cai trị đúng pháp cho dân được an vui, thì mới hỏi cách cai trị nơi các quan, rồi các quan mới đem cách cai trị đó của nhà vua trước mà nói lại. Rồi ông vua nghe rồi chí tâm tin tưởng, chí tâm thực hành theo, rồi đúng như pháp mà cai trị nước nhà thì cả nước được an vui. Thì như vậy bốn cái đó họ pháp, thì quốc vương dụ cho Bồ Tát, tức là cái người mà gần bạn lành. Còn bá quan dụ cho bạn lành cách thức cai trị của tiên vương, dụ cho 12 bộ kinh, hết lòng tin tưởng thực hành, dụ cho nhiếp tâm nghe rồi nhiếp tâm tư duy suy nghĩ đó. Khi là cai trị đúng pháp, đó là chỉ cho Bồ Tát tu hành đúng theo 6 môn ba la mật. Như vậy giặc cướp trong nước được an ổn, nhân dân được vui vẻ, đó là dụ cho Bồ Tát đã lìa phiền não kiết sử, được niết bàn an lạc. Thì như vậy là cái thí dụ thứ hai. Đến cái thí dụ thứ ba là dụ như người có bệnh phung hủi, có người trí thức nói rằng đi đến bên núi Tu Di lấy một thứ thuốc, có một cây thuốc hay, lấy cây thuốc đó uống thì bệnh sẽ lành. Cái người đó, người bệnh tin theo và tìm được cây thuốc đó, hái uống, uống liền được hết, thanh tâm an vui. Đó là người bệnh dí cho cả phòng phương. Còn cái người trí thức đó là dụ cho Bồ Tát tin theo lời dạy, đó là chỉ cho bốn vô lượng tâm. Núi Tu Di là chỉ dụ cho tám thánh đạo. Vị thuốc cam lồ dụ cho Phật tánh, bệnh hủi được lành, dụ cho lìa phiền não, được niết bàn thường lạc ngã tịnh. Thì đó là Đức Phật dùng bốn cái thí dụ. Bây giờ thêm cái ví dụ nữa, ví như có người nuôi dưỡng đệ tử thông minh trí huệ ngày đêm, người này luôn dạy dỗ chẳng biết mỏi. Bồ Tát cũng vậy, tất cả chúng sanh hoặc tin hoặc chẳng tin, Bồ Tát luôn giáo hóa không biết nhàm mỏi. Đó là nói cái lòng của Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng giáo hóa. Này thiện nam tử, thiện tri thức là nói chư Phật, Bồ Tát và hàng thinh văn đức chư Phật cùng những người tin kinh đại thừa. Đây là Đức Phật ngài định nghĩa, Phật bảo gần gũi thiện tri thức. Mà thế nào là thiện tri thức? Đây Phật mới định nghĩa. Thiện tri thức nghĩa là Phật, Bồ Tát, thanh văn, đức chư Phật cùng những người tin được kinh điển đại thừa. Những người đó thì gọi là thiện tri thức. Thế nào gọi là thiện tri thức? Đây hỏi lại lần nữa. Hàng thiện tri thức có thể chỉ dạy cho chúng sanh xa lìa 10 điều ác, tu hành 10 điều lành. Do nghĩa này nên gọi là thiện tri thức. Thêm một nghĩa nữa, thiện tri thức dạy chúng ta những cái gì? Tức là dạy chúng ta giết 10 điều ác, tu 10 điều lành. Đó là thiện tri thức. Lại, hàng thiện tri thức lời nói đúng như pháp, đúng như pháp thực hành, đúng như lời nói. Lời nói đúng như pháp, Phật thực hành đúng như lời nói, nghĩa là lời nói ra đúng với giáo pháp của Phật dạy, và cái việc thực hành cũng đúng như cái lời nói đó, chính là tự mình chẳng sát sanh cũng bảo người chẳng sát sanh nhẫn đến, tự mình có chánh kiến cũng đem chánh kiến dạy cho người đó. Cái điều này nói tôi cũng xin nhắc một chút, bởi vì trong cái số người tu của chúng ta có nhiều người không có quý trọng cái chánh kiến, mà dạy người ta rồi cũng không có dạy đúng cái chánh kiến. Tôi thí dụ như cái chánh kiến là phải tin vào nhân vào quả, tin vào tam bảo vân vân, mà lại có nhiều người nhiều khi dạy coi tướng coi tai hoặc là coi địa lý coi vân vân, nên là những cái đó thì nó không phải là chánh kiến. Mà nếu mình không chánh kiến thì dạy đệ tử làm sao, cũng mất cái chánh kiến. Đó là cái điều mà tôi nói rằng là mình phải thực hành đúng. Đây định nghĩa thượng tri thức nè, lời nói đúng như pháp nè, thực hành đúng như lời nói, và chính tự mình chẳng sát sanh, chẳng sát sanh, chẳng trộm cướp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng nói hai lưỡi vân vân, cho tới cái thứ 10 là chẳng có tà kiến. Bởi vì chẳng tà kiến mà luôn luôn là giữ chánh kiến, mà nếu có chánh kiến mà mình dạy người ta tà kiến thì đó là lầm. Vì vậy cho nên người tu mình phải luôn luôn giữ chánh kiến. Chính cái điều đó mà khi mà vào chùa mà chúng ta còn để xin xăm nè, rồi coi ngày coi giờ nè vân vân, cái đó nó không phải là chánh kiến rồi đó. Cho nên những cái đó người thực tình tu hành nên bớt, dứt được chừng nào sớm chừng nào thì đừng miếng chừng nấy, chứ để những cái đó thực là cái gốc của tà kiến. Nếu có thể được như đây thì gọi là chân thiệt thiện tri thức. À, nếu mà làm được như vậy mới thiệt là cái chân thiệt thiện tri thức. Tự mình tu tập bồ đề cũng có thể dạy người tu hành bồ đề, tự mình tu hành chánh tín trì giới bố thí đa văn trí huệ cũng có thể dạy người như vậy. Do đây nên gọi là thiện tri thức. Thiện tri thức là vậy.